Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại mỹ tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới, một tuần lễ mới và ngày lễ nghỉ vẫn đi làm thật là vui ạ.
Anh hãy chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả anh đang chờ cho Khánh Thi nói một ngày mới, nhưng mà là ngày chúng ta phải đi làm trong khi mọi người được nghỉ vào ngày lễ ngày hôm nay, phải không?
Dạ. Thì đấy Khánh Thi, Khánh Thi chúc luật sư đấy một ngày lễ nghỉ vẫn đi làm vui.
Vâng, kính thưa quý vị, ngày lễ lao động. Lễ lao động là ngày mà chúng ta được phép nghỉ ở nhà để mà thảnh thơi một chút, không phải lo những cái việc mà thức dậy sớm, rồi thì là sách cái cà mèn đi làm. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi, chị em chúng tôi vẫn ở trên chương trình để nói chuyện với quý vị về những vấn đề liên quan đến pháp luật. Và nếu quý vị có những câu hỏi hay những thắc mắc nào, quý vị có thể gọi vào số điện thoại trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Chúng tôi sẽ ở trên chương trình từ bây giờ cho đến 9:15 mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Và nếu quý vị cần tham khảo ở văn phòng, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Vì là ngày lễ lao động cho nên chúng ta nói về những vấn đề liên quan đến lao động ha. Chúng ta biết rằng là khi chúng ta đi làm, chúng ta có những cái đòi hỏi, những cái trách nhiệm và những cái bổn phận. Mà nếu chúng ta không hiểu những cái việc đó nó như thế nào thì nhiều khi chúng ta sẽ đi vào tình trạng chúng ta gọi đó là vi phạm những điều luật về Bộ Lao động. Nhưng mà không phải là chỉ chúng ta đâu nhé, cả những người chủ hãng cũng thế thôi. Mình phải cần biết thứ nhất là cái quyền hạn, cái right, cái quyền của mình là những cái gì. Khi chúng ta đi làm thì những cái quyền mà căn bản á là chúng ta cần phải được trả cái lương mà chúng ta đã bỏ thời gian ra để làm. Rồi chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta có những cái việc làm như thế nào trong công việc làm của chúng ta. Chúng ta phải biết rằng là ở nơi sở làm của mình, họ đưa cho mình những gì khi mà mình bước vào nơi này mình làm. Họ nói về những cái việc gì trong cái công việc của mình, những cái nơi sở làm của mình, những cái thời gian huấn luyện họ phải cho mình. Họ phải nói cho mình biết rằng là nếu mà mình bị nhiễu tình dục thì như thế nào, nếu mà mình không làm đúng những cái gì mà trong cái quy định của nhân viên được viết ra bởi hãng thì như thế nào. Chúng ta gọi đó là manual, employee manual. Tất cả mọi người cần phải học cái bài đó, tất cả mọi người cần phải đọc cái cuốn sách đó. Nhất định công ty nào cũng phải có cái employee manual. Họ đưa ra những cái quy định ở nơi sở làm, được nghỉ bao nhiêu ngày, được nghỉ như thế nào, vacation như thế nào, làm bao nhiêu ngày thì được vacation. Tất cả những cái này tôi không có cần phải nói đến. Nhưng mà quý vị, có rất là nhiều người không biết. Cũng có một cái việc làm là may lắm rồi, thích lắm rồi, vui lắm rồi, mừng lắm rồi, chả để ý gì cả. Rồi thì là cứ nói rằng là thiên vị như thế này, thiên vị như thế kia, trong khi đó không có thiên vị gì cả. Rồi thì là có những người không được trả lương thì cứ lặng lặng mà làm, vì cái người chủ họ cứ hứa hẹn tôi sẽ trả. Rồi có những người đi làm cứ thế mà làm, chả có biết là đến giờ cần phải được nghỉ. Họ đưa ra những cái thời gian nghỉ giải lao để cho cái đầu óc của mình nó minh mẫn hơn, nó thoải mái hơn để mình làm việc tốt hơn. Chứ quý vị cứ thử tưởng tượng mỗi ngày mà quý vị làm 13, 14 tiếng hồ mà không ngừng, không nghỉ, mà cái gì hết thì chúng ta sẽ thấy mệt mỏi lắm đúng không? Rồi chúng ta được trả như thế nào? Mỗi một ngày chúng ta làm 8 tiếng, căn bản luật nói 8 tiếng. Chúng ta làm hơn 8 tiếng mỗi một ngày. Chúng ta phải được trả lương phụ trội, tức là one and a half time, một lần rưỡi cái số tiền lương mình làm. Mình làm 15 đồng một giờ, thì nếu mình làm quá 8 tiếng, thì cái giờ đó phải là 22 đồng rưỡi một giờ. Nếu mà mình không được nghỉ ăn trưa nửa tiếng, thì cái nửa tiếng đó, cái người chủ họ phải trả cho mình một tiếng. Mình không được nghỉ ăn trưa không phải là vì người chủ nhé, và vì mình thì không được tính nhé. Tức là luật đã nói rằng là nếu người chủ họ nói ồ các anh các chị được nghỉ nửa tiếng ăn trưa, mà mình không muốn nghỉ, mình không muốn ngừng, cái đó không phải việc của chủ, cái đó là lỗi của mình. Ok, rồi thì là mình đi làm, mình thấy cái gì đó nó sai thì mình nói với cái người chủ, và người chủ họ lại dùng cái việc mà mình nói đó, họ lại cho mình nghỉ việc, thì đó là chống trả trái phép, tức là retaliation, chống trả trái phép, thì mình sẽ có thể đưa người chủ ra tòa. Ok, và khi mà quý vị không được trả lương đúng với những gì luật nói thì một nơi mình có thể tới để yêu cầu đòi lấy cái sự công bằng đó, đó là Labor Department. Mình đi tới cái văn phòng của chính phủ ở đường số 2 ấy, mà mình yêu cầu họ cho mình được điền cái đơn, kêu họ hướng dẫn cho mình viết xuống là tại sao mình đã không được trả lương như thế này thế kia, thì người chủ sẽ được mời ra điều trần trước một người nhân viên của Bộ Lao động. Những gì mình nói cần phải là sự thật. Đừng có móp méo, đừng có nói ra, nói thêm, đừng có nói bớt, sự thật là như thế nào thì chuyện đó nó sẽ được giải quyết. Và rồi sau khi họ quyết định, nếu mình đi đến chỗ hòa giải được thì ok, còn nếu không thì mình có quyền kháng cáo. Tức là bây giờ mình bắt đầu đưa đến cái chỗ cái một cái hộp, một cái buổi họp khác, nhưng mà đây là một buổi điều trần trước mặt một người chánh án. Người chánh án này làm về vấn đề administrative, tức là về vấn đề hành chánh. Và nếu sau khi điều trần trước mặt người chánh án mà mình vẫn không có thỏa lòng, mình không có đồng ý với quyết định, thì mình sẽ đưa lên trên tòa lớn, tức là chúng ta lên trên Superior Court. Khi chúng ta lên đến Superior Court thì chúng ta bắt đầu cái hồ sơ trở lại từ đầu. Rất là nhiều việc, chứ không phải là chỉ đi vô trình bày thế là xong đâu. Ok, rồi chúng ta sẽ làm gì thêm được nữa? Chúng ta cần phải biết là Department of Labor, tức là văn phòng của chính phủ, họ là những người giải quyết những cái sự yêu cầu đòi hỏi của mình. Và nếu những gì mình thưa với họ là đúng thì họ sẽ giải quyết cái việc này. Nhưng nếu khi đi đến chỗ mà phải lên đến tòa Superior Court, chúng ta đừng quên là chúng ta cần phải có luật sư đại diện cho mình. Lên đó nó có rất là nhiều những cái khó khăn, mà nếu chúng ta không biết là chúng ta làm gì thì chúng ta sẽ có những vấn đề mà không giải quyết được. Ok, và rồi thì khi chúng ta nói đến cái việc gọi là giấy chúng ta gọi là cái gì, employee manual đó, thưa quý vị, quý vị biết trong cái employee manual đó nó có rất là nhiều những cái sự đòi hỏi trong đó mà chúng ta không thể nào đọc hết được, và chúng ta không thể nào biết hết được, và vì vậy chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị có thể tham khảo với luật sư ở số 408 947 730 trong sở phát thanh, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại ở văn phòng ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Cái anh này anh bắt đầu anh làm cho cái công ty này, anh là một cái người kỹ sư. Khi anh ấy vào làm việc thì anh ấy được đi qua cái quá trình nói chuyện với lại nhân viên mà lo lắng về những giấy tờ thủ tục cho những người nhân viên vào làm việc trong công ty. Thì vào lúc đó thì cái người làm cái văn phòng Human Resources đó, họ mới nói chuyện với anh ta về những cái quy định ở trong công ty, và họ đưa cho anh ta một cái cuốn sách, nó gọi là Handbook. Tức là trong cái cuốn sách đó, nó có những cái điều kiện trong đó. Một trong những cái điều kiện mà nó không có trong cái hồ sơ đó, đó là cái câu viết về vấn đề đi hòa giải. Anh ta ký và anh ta chấp nhận rằng là anh ta đã hiểu và anh ta sẽ tuân theo những gì đã được viết trong cái cuốn sách này. Và một thời gian sau thì anh ta mới làm giấy tờ trên lên trên cho công ty và yêu cầu công ty giải quyết cái việc mà anh ta đã bị tắc nhiễu tình dục và anh ta đã bị chống trả lại khi anh ta đưa cái việc đó ra để thưa với công ty. Và sau đó thì công ty cho một người xuống điều tra và những cái việc mà cần thiết phải làm, rồi cái người điều tra viên đó đưa cho anh ta một cuốn sách về những quy định ở trong công ty. Một lần nữa anh ta lại ký vào và anh ta chấp nhận là anh ta nhận cái cuốn sách này, nhưng mà đến lúc ra tố tụng anh ta không nhớ là anh ta đã nhận và anh ta không nhớ là anh ta đã ký. Nhưng anh ta không có phủ nhận là đó là chữ ký của anh ta. Đây là lý do tại sao chúng ta phải biết là chúng ta đang làm gì. Và nhất là nhiều người cứ đặt bút xuống ký. Chúng ta đã có cái câu nói bút ra gà chết đó. Một khi mà chúng ta ký rồi thì chúng ta không nhớ. Nó không có một cái sự chống trả để chúng ta muốn là chúng ta đã không biết chúng ta làm gì. Quý vị biết nói như thế, tôi nghĩ đến cái việc mà gọi là vấn đề mà hiện giờ chúng ta đang đối diện với rất là nhiều. Đó là những vấn đề về việc trục xuất người ra khỏi nhà vì không có nhận được tiền nhà, cái người ở thì lại không có chịu trả tiền nhà. Quý vị cần phải nhớ rằng là chỉ có mỗi một lý do mà cái người mướn nhà của mình không phải trả tiền nhà hoàn toàn 100% ngày hôm nay là vì họ bị cái vấn đề COVID. Và nhiều người dùng cái vấn đề này để mà không phải trả tiền nhà. Nó rất là khó. Nếu chúng ta đã biết sắc lệnh của thống đốc đã đưa ra, nếu chúng ta muốn cho cái người này ngày xưa 3 ngày báo cáo để họ dọn ra trả tiền nhà thì ngày nay chúng ta phải cho họ 15 ngày. Nhưng mà đó chỉ là cái lý do nếu nó không liên quan đến COVID. Nếu cái người này bị ở nhà không có tiền thu nhập vì vấn đề không đi làm được thì đó mới là cái vấn đề COVID. Nhưng mà không đi làm được phải là liên quan đến việc COVID. Ví dụ như quý vị biết có những cái thương mại họ đâu có mở cửa được, tại vì họ làm sao buôn bán khi mà người tiêu thụ rất là sợ những vấn đề liên quan đến COVID, thì người tiêu thụ không tới thì họ không buôn bán, thì không muốn nhân viên được. Không muốn nhân viên được, nhân viên không đi làm. Vậy không đi làm được, nhân viên không có tiền trả tiền nhà. Nhưng mà xác lệnh chính phủ đưa ra tháng này họ phải trả 25% tiền nhà cho đến cuối tháng 1. Quý vị là những người chủ nhà, quý vị phải biết những cái điều khoản căn bản này. Rồi thì là Nếu không phải vì COVID thì mình mới có thể trục xuất người ta ra khỏi nhà, vì họ không thể nào ở nhà mình mãi mãi không trả tiền đâu. Ok. Cho nên nếu chúng ta cần thắc mắc, cần tham khảo, quý vị có thể gọi cho luật sư ở số 408-947-7030 cho ông Tập Phát Thầy ở văn phòng. Quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với cái câu chuyện này thì cái anh này anh nhận được cái cuốn sách này, anh hứa rằng là anh sẽ đọc, anh sẽ hiểu những gì trong này, và anh đã ký cái cuốn sách đó. Ok. Trong cái cuốn sách đó thì ngay những cái trang đầu nó có cái điều khoản về vấn đề hòa giải, nói chuyện và giải quyết vấn đề. Và cái chi tiết nó nằm ở những cái trang sau. Nhưng những cái trang đầu nó nói về vấn đề hòa giải. Vì sao? Vì công ty họ không muốn bỏ tiền ra để đi qua những cái việc tố tụng. Ok. Và vì vậy họ đưa ra những cái quy định này. Và nếu chúng ta là những người nhận được những cái cuốn sách này, chúng ta cần phải đọc. Anh này khi mà anh ấy bị cái vấn đề này, anh đưa công ty này ra để anh tố tụng, tức là anh làm một cái đơn kiện. Cái người bị kiện là cái công ty này nói, dựa trên những gì chúng tôi báo cáo, chúng tôi đặt ra, thì cái anh này anh ấy phải bằng lòng đưa ra hòa giải trước. Anh này anh nói anh ấy không muốn hòa giải. Anh ấy không bao giờ biết là công ty có cái điều khoản về hòa giải. Anh ấy chưa bao giờ nhận những cái giấy tờ trong những cái quy định của công ty về vấn đề hòa giải. Và tòa sơ thẩm đã bằng lòng với cái lời trình bày của anh ta. Wow! Vậy thì công ty này sẽ phải đối diện với cái sự hòa giải như thế nào? Họ kháng cáo. Khi họ đưa cái hồ sơ này lên kháng cáo là bây giờ chúng ta lại bắt đầu đi qua một cái tòa khác. Đánh án ở trên tòa kháng cáo phân tích cái hồ sơ dựa trên những cái hồ sơ trong quá khứ đã được giải quyết. Và cuối cùng thì chánh án ở trên tòa kháng cáo nói những cái hợp đồng mà được đưa ra, có những cái hợp đồng nó cho thấy nó chỉ là một phía, tức là cái người này không còn cách gì để mà có thể tranh cãi được hết. Quý vị biết khi quý vị ký những cái giấy tờ về vấn đề mua bán nhà đó, trong đó nó có cái điều khoản hòa giải đó, nó rất là nó in chữ đậm và chữ to để cho quý vị thấy, quý vị không thể nào mà không thấy được. Nhưng mà bao nhiêu người trong quý vị biết rằng là nếu hợp đồng mua bán địa ốc đó nó không thành công thì chúng ta việc đầu tiên là phải hòa giải, chúng ta không có thể thưa. Nhưng mà rồi có những cái hợp đồng họ viết trong đó là mình cũng có thể thưa để đòi hỏi cái người bán phải bán nhà cho mình, hoặc cái người mua phải mua cái căn nhà này, nhất là trong cái thời gian thị trường nó đi về một phía. Nhưng mà có những cái hợp đồng giống như là những cái hợp đồng chúng ta làm việc với những cái công ty lớn, thưa quý vị, lúc nào họ cũng muốn cái sự phải cho họ hết. Mình không ký thì mình không làm việc với họ. Đây là cái lý do tại sao hợp đồng nó là một trong những cái điều luật mà chúng ta cần phải biết một phần nào trong cái vấn đề làm thương mại, vào hợp đồng mua công việc, mua sản phẩm, hoặc là mướn căn nhà, hoặc là mua địa ốc. Tất cả những cái việc này nó đều liên quan đến hợp đồng. Và chánh án ở tòa kháng cáo nói cái lý do tại sao mà chánh án reverse, tức là đảo ngược lại, là vì cái anh này anh ấy không có cho chánh án thấy rằng là cái hợp đồng mà anh ký, cái giấy mà anh ấy ký là anh bằng lòng anh đi ra hòa giải, nó không có riêng chỉ là về một phía. Nó rõ ràng viết rằng là nếu mà anh không bằng lòng việc gì thì mình sẽ đi ra hòa giải để mà đỡ tốn chi phí. Và vì vậy, chánh án đã bằng lòng đảo ngược lại quyết định của tòa sơ thẩm để mà hai bên có thể đi ra hòa giải. Nhưng mà quý vị thấy không? Phải đi qua một phiên tòa chống trả motion đưa vào tòa, chống trả cái việc đó, rồi đưa lên kháng cáo, từ kháng cáo lại phải làm những giấy tờ, rồi lại đưa lại tòa sơ thẩm. Nhưng mà lần này trước khi đưa tòa sơ thẩm thì hai bên phải đi hòa giải trước. Chúng ta nói về vấn đề tố tụng, chúng ta nói về vấn đề thư kiện. Đây không phải là một cái việc làm tại sao phải như vậy, tại sao phải như thế kia. Quý vị có thấy không? Thời gian khá tốn, chi phí khá nhiều. Và chúng ta phải làm thế nào để mà lấy lại cái công bằng, lấy lại những cái gì mà luật đã đưa ra. Có nhiều khi luật đưa ra cái sự công bằng đó chúng ta thấy là nó không có, nhưng mà nó như thế đấy. Chúng ta phải đi theo những cái điều luật đã được đặt ra. Theo những cái sự suy nghĩ của chúng ta thì chúng ta chỉ thấy nó như vậy. Nhưng nếu đi vào chi tiết, đi vào cái việc tố tụng, nó sẽ hoạt động khác. Và khi chúng ta nói đến những vấn đề về công việc, về labor, chúng ta phải biết nó liên quan khá nhiều những chi tiết, những cái chủ đề, những cái sự phức tạp trong đó. Nhất là những cái việc liên quan đến sắc nhiễu tình dục nơi sở làm. Khá nhiều người không có để ý đến việc này, hay là không muốn xáo trộn cuộc sống thêm nữa, cứ lặng lặng chịu đựng. Nếu chúng ta thấy người chủ của chúng ta làm một cái việc gì đó mà cái việc đó nó sẽ đi đến cái chỗ bất hợp pháp, chúng ta có thể im miệng được không? Có nhiều người đứng ra để mà nói những cái việc này thì chúng ta lại bị chỉ trích, chúng ta lại bị trả thù. Chúng ta gọi đó là retaliation. Nhưng cơ mà nếu những việc chúng ta làm đó nó đúng thì chúng ta sẽ được bảo vệ trước pháp luật. Rồi có những người bây giờ làm cho công ty 20 mấy năm, đến cái tuổi này rồi công ty muốn sa thải mình để tìm những người khác trẻ tuổi hơn, chi phí ít hơn. Và nếu chúng ta bị thiên vị về tuổi tác, thiên vị về giới tính, thiên vị về chủng tộc, thì chúng ta có thể gặp những người điều tra viên của chính phủ ở Fair Housing Employment, trình bày cho họ biết họ làm những cái việc điều tra, và nếu cái việc đó nó xảy ra và công ty thiên vị mình thì họ sẽ cho mình cái lá thư để mình đi thưa. Và nếu chúng ta có những vấn đề này, chúng ta có thể tham khảo, nhất là những cái việc mà nó liên quan đến lao động và nó liên quan đến chính sách cộng đồng. Đây là những cái việc chúng ta phải trình bày cho tòa biết để tòa có thể giải quyết những cái việc này với những công ty mà đã không trả tiền lương cho mình, đã không tuân theo những cái điều kiện đòi hỏi bởi luật, không cho nghỉ giải lao, không cho nghỉ ăn trưa, không trả tiền phụ trội, và chúng ta bỏ thời gian ra để cung cấp cho công ty những cái sức lực của mình, thì mình cần phải được lấy lại những cái sự công bằng đó nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự thấu hiểu ngày hôm nay và xin kính chúc tất cả mọi người một ngày thật là nhiều bình an, hạnh phúc và đầy sức khỏe để chúng ta tiếp tục chống trả lại cơn đại dịch nhé. Xin cảm ơn quý vị trở lại với Kim Phi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 7:30 cho tới 8:00 chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một ngày lễ nghỉ thật nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thư, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ đảm bảo tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717-408-947. 7717. Giờ mở cửa của văn phòng Empire Law Office 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện Xéo Xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717-408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình luôn được nhiều sức khỏe và bình an.